chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi lão hành khớp gầy bị Dương Quá điểm huyệt, đắp thành người tuyết đứng ở ngoài sân. Hai lão tăng đi đường ghé lại nghỉ chân, lão hành khớp mập chính là bành trưởng lão của cái bang. Trở lại căn nhà, thấy trong hai lão tăng mới đến thì gã hành khất mập chính là bành trưởng lão của cái bang. Trở lại căn nhà, thấy trong hai lão tăng mới đến thì vị hắc y lão tăng sắp phát tác nên nảy sinh kế mượn tay gây ác. Bành trưởng lão dùng môn nhiếp tâm đại pháp dẫn dụ hắc y lão tăng dùng song chưởng giết chết lão khất gầy trong tuyết. Sau khi lỡ tay hành ác, hắc y lão tăng chính là Cầu Thiên Nhẫn, ban chủ thiết trưởng bang năm xưa, 10 năm nay theo Nhất Đăng đại sư tu hành với pháp danh Từ Ân. Giờ đây rất ân hận và nhớ ra lão hành khất mập này chính là bành trưởng lão ngày trước. Nay vì lão này mà công phu tu luyện 10 năm của Từ Ân hóa thành mây khói, đại sư bất ngờ phát song chưởng đẩy mạnh đến ngực của bành trưởng lão khiến y bật vào vách gỗ, bay luôn ra ngoài, gãy xương, nát cốt, tắt thở tức thì. Tình trạng phát tác của Từ Ân chưa dừng, y liên tục tung chưởng vào người Nhất Đăng đại sư. Ông ta chỉ ngồi yên đưa tay ra đỡ chứ không đánh lại. Đến chưởng thứ 14 thì đại sư ngã xuống, miệng hộc một ngụm máu tươi. Dương Quá cầm thanh trọng kiếm nhảy đến ngăn cản, thế là cả hai cùng vận thần công kiếm chưởng ác đấu. Qua hơn 100 chiêu, Dương Quá chỉ thanh huyền thiết kiếm đè xuống vai phải của Từ Ân như gánh nặng ngàn cân. Được một lát y chịu hết nổi và bắt đầu nghĩ đến cái chết. Nhất Đăng đại sư dùng Nhất Dương chỉ giơ ngón tay điểm vào thanh kiếm của Dương Quá, gạt sang một bên. Dương Quá đã chế ngự được Từ Ân đại sư. Bốn người ngồi cạnh ngôi nhà đổ, Dương Quá thuật lại việc Tiểu Long Nữ bị trọng thương. Nhất Đăng đại sư tặng nàng viên linh dược uống vào thì trong vòng 7 ngày được bình an. Bốn người thi triển khinh công đi Tuyệt Tình Cốc để cứu Chu Tử Liễu và Thiên Trúc lão tăng.
Hai người miệng nói chuyện, chân không ngừng bước, càng lúc càng tới gần Tiểu Long Nữ và Từ Ân. Nhất Đăng đại sư và Dương Quá nhìn nhau mỉm cười. Khinh công của hai người tuy không bằng Tiểu Long Nữ và Từ Ân, nhưng đường càng dài thì phần thắng cuối cùng thuộc về người có nội công thâm hậu. Nhìn hai người phía trước, thấy Tiểu Long Nữ đã tụt lại sau hơn một trường. Luận về nội lực, tất nhiên nàng không thể bằng Từ Ân. Lúc vòng qua một cái thung lũng, Dương Quá chỉ phía trước hỏi: "Ủa, sao lại có những ba người?" Nguyên phía sau Tiểu Long Nữ một quãng ngắn có thêm một người đang tiến rất nhanh. Thoáng nhìn khinh công của người ấy chẳng thua gì Tiểu Long Nữ và Từ Ân. Người ấy vai vác một vật khá lớn, trông tựa tựa như một cái hòm, đi sau Tiểu Long Nữ dài trường. Nhất Đăng đại sư cũng lấy làm lạ, chúng quan sơ không ngờ lại gặp cao nhân. Tối qua thì gặp một cặp vợ chồng thiếu niên anh tuấn, hôm nay thì gặp một vị lão nhân. Tiểu Long Nữ sau khi bị Từ Ân vượt lên trước không lâu, khoảng cách càng xa, bỗng nghe có tiếng bước chân sau lưng, tưởng là Dương Quá đã đến, bèn nói:
"Quá Nhi, vị đại hòa thượng kia khinh công quá cao, thiếp không sánh nổi, chàng thử đuổi theo xem sao."
Sau lưng có tiếng cười nói: "Ngươi hãy ngồi lên cái hòm của ta mà nghỉ nè, dưỡng sức lực khí, đừng có sợ cái gã lão hòa thượng đó." Tiểu Long Nữ nghe giọng khác lạ, ngoảnh đầu lại, thấy một vị râu tóc bạc phơ, chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Lão tươi cười chỉ cái hòm đang giác trên vai nói: "Nè nè, lại đây, ngồi lên đây. Chiếc hòm ấy chính là cái hòm đựng sách ở tàng kinh cát của cung Trùng Dương, chắc bên trong được toàn kinh thư đạo tàng, được lão giác đi theo. Tiểu Long Nữ mỉm cười, chưa kịp trả lời, Chu Bá Thông đã dọc tới bên cạnh, giơ tay túm lấy eo lưng nàng, đặt ngồi lên trên cái hòm. Thân pháp đã nhanh, xuất thủ lại kỳ lạ. Tiểu Long Nữ không kịp kháng cự, đã chễm chệ ngồi trên cái hòm, thì nàng không khỏi thán phục.
Phái Toàn Chân hiệu xưng võ học chính tông thiên hạ, quả có chỗ hơn người. Đạo nhân của cung Trùng Dương không địch nổi ta, chỉ là vì họ chưa học được tinh túy võ công sư môn mà thôi."
Lúc này Dương Quá và Nhất Đăng đại sư cũng đã nhận ra Chu Bá Thông. Chỉ có Từ Ân sợ Tiểu Long Nữ vượt lên trước nên cứ cắm đầu đi nhanh đặt trước. Không biết phía sau có thêm một người. Chu Bá Thông theo sau nói nhỏ: chạy nửa canh giờ nữa hắn sẽ càng chậm dần. Tiểu Long Nữ cười hỏi:
sao tiền bối biết?
Ta đã thí cước lực với hắn, từ Trung Nguyên chạy thẳng đến Tây Vực, rồi lại từ Tây Vực chạy trở về Trung Nguyên, chạy mất mấy dặm dặm với nhau, sao lại không biết? Tiểu Long Nữ ngồi trên cái hòm bình ổn dễ chịu hơn cả cưỡi ngựa, cười hỏi nhỏ:
Lão Quan Đông, sao lại giúp tiểu nữ?
Ngươi hiền hậu khiến ta thích. Không tin khôn quỷ quá như Hoàng Dung. Nè nè, lão có lấy trộm mật ong của ngươi, ngươi đừng có giận lão nghe. Chạy như thế nửa canh giờ, quả nhiên Chu Bá Thông dự liệu, cước bộ của Từ Ân chậm dần. Chu Bá Thông hỏi: giờ thì tự chạy đi. Lão hất vai lên, Tiểu Long Nữ văng lên phía trước hơn một trường, nàng đã dưỡng đủ khí lực liền phóng chạy, chẳng mấy chốc đã vượt qua Từ Ân, ngoảnh lại mỉm cười. Từ Ân kinh ngạc vội tăng lực chạy, nhưng hai người khinh công vốn ngang ngửa, một người được nghỉ cả giờ, người kia cắm đầu chạy miết, làm sao theo cho kịp. Khoảng cách càng lúc càng xa thêm. Từ Ân bình sinh có hai đại tuyệt kỹ tự cho là thiên hạ vô song, thế mà chỉ trong một ngày đêm thiết chưởng thua Dương Quá, khinh công thua Tiểu Long Nữ, y không khỏi đại thất vọng. Chỉ thấy hai chân bỗng mềm đi, không chịu tuân theo sự điều khiển nữa. Từ Ân nghĩ: chẳng lẽ đại hàng của ta đã đến, ngay một tiểu cô nương ta cũng không bằng. Tối qua ác tính phát tác, y đã xuất thủ đả thương sư phụ, trong lòng thấp thỏm bất an. Giờ rồi dốc toàn lực đuổi theo Tiểu Long Nữ không kịp, tâm thần càng hoảng hốt bối rối.
Diêm Quá ở phía sau thấy rõ, biết Chu Bá Thông ám trợ Tiểu Long Nữ chiến thắng Từ Ân, cảm thấy lý thú, chạy nhanh tới bên lão, cười nói:
Chu lão tiền bối, xin đa tạ.
Chu Bá Thông nói:
cầu thiên nhẫn, lâu rồi ta không có gặp, tại sao hắn lại giở trò cạo đầu đi làm hòa thượng thế không biết?
Dương Quá nói:
cầu thiên nhẫn bái Nhất Đăng đại sư làm sư phụ, lão tiền bối không biết hay sao?
Chàng chỉ tay về phía sau. Chu Bá Thông kinh ngạc thốt lên:
Đoàn hoàng gia cũng đến đây rồi hả?
Lão nhìn thấy Nhất Tăng đại sư ở phía xa, bèn nói:
xuất hành bất lợi, lánh đi là đại cát.
Đoạn chạy chéo vào một cánh rừng. Dương Quá cũng không hiểu đoàn hoàng gia là thế nào, chỉ thấy cây cỏ lay động. Thoáng chốc Chu Bá Thông đã biến mất tâm. Chàng nghĩ:
người này hành sự kỳ quái, thật là hiếm gặp trong thiên hạ.
Nhất Tăng đại sư thấy Chu Bá Thông né tránh, rảo bước tới, thấy Từ Ân thần tình uể oải, mất hết vẻ hăng hái, bèn nói:
đối với chuyện thắng bại, ngươi vẫn chưa dứt bỏ được sự cay cú à?
Từ Ân rầu rĩ không nói. Nhất Đăng đại sư nói:
còn ham muốn tất còn mê muội, võ công cao như ngươi, nếu không biết thắng, làm gì đến nỗi không biết sau lưng có thêm một người.
Bốn người đi nhanh, đi được 5 ngày. Đến sáng ngày thứ 6, Nhất Đăng đại sư thương thế không nhẹ, dần dần không chịu được nữa. Dương Quá nói:
đại sư hãy tạm nghỉ ngơi, bảo dưỡng thân thể là trọng, từ đây đến Tuyệt Tình Cốc không còn bao xa, vợ chồng giảng bối cùng Từ Ân đại sư đến đó trước, sống chết gì cũng phải cứu Thiên Trúc Thần Tăng và Chu Đại Thúc ra.
Nhất Đăng đại sư mỉm cười nói:
lão nạp ở lại thì không yên tâm, chỉ sợ ở đó xảy ra lắm chuyện, lão nạp phải thân chinh đến đó mới được.
Từ Ân nói:
đệ tử cõng sư phụ đi.
Rồi cúi xuống cõng Nhất Đăng đại sư mà rảo bước. Qua giờ ngọ, bốn người đến cốc khẩu. Dương Quá nói với Từ Ân:
chúng ta có nên báo rõ thân phận để lệnh muội ra nghênh tiếp đại sư hay không?
Từ Ân chưa kịp trả lời, bỗng nghe trong cốc loáng thoáng vọng ra tiếng binh khí giao tranh. Từ Ân chỉ sợ muội tử động thủ với nhóm Võ Tam Thông, bất cứ bên nào bị thương cũng đều không được, bèn nói:
chúng ta phải vào ngay để ngăn chặn họ giao đấu.
Rồi thi triển khinh công, nhưng không biết đường, Dương Quá phải đi trước chỉ dẫn. Chạy đến vùng lân cận, thấy có 7-8 đệ tử áo xanh tay cầm binh khí chặn ngoài bìa rừng. tiếng binh khí giao tranh từ trong rừng vọng ra, không nhìn thấy những người giao tranh là ai cả. Bọn đệ tử áo xanh thấy có ngoại địch kéo tới, liền hòa nhau xông lại. Tới gần, họ nhận ra Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì cũng dừng chân. Gã cầm đầu tiến lên hai bước, tay đặt ở chuôi kiếm. Gã hỏi:
Chúa mẫu muốn biết việc giao cho Dương Tứ Công đã làm xong hay chưa?
Dương Quá hỏi lại:
Những người đang giao tranh ở trong rừng lại?
Gã đệ tử áo xanh không trả lời, chăm chú nhìn chàng. Chưa biết chuyến này chàng đến đây với dụng ý gì, thiện hay là ác. Dương Quá mỉm cười nói:
Tiểu đệ lần này đến đây hoàn toàn không có ác ý. Công tử phu nhân có khỏe không?
Gã đệ tử áo xanh đỡ ngại phần nào. Gã nói:
Ơn trời, chúa mẫu và cô nương đều khỏe.
Lại hỏi:
Còn hai vị đại hòa thượng lại, các vị có cùng một phường với bốn nữ nhân ở trong rừng hay không?
Dương Quá hỏi:
Bốn nữ nhân là ai?
Gã đệ tử áo xanh nói:
Bốn nữ nhân chia hai ngã tiến vào cốc, chúa mẫu hạ lệnh ngăn chặn, bọn họ cả gan không gan, hiện đã bị dụ vào thung lũng quá tình. Ai ngờ họ vừa thấy nhau thì lập tức ẩu đả.
Dương Quá nghe bốn chữ thung lũng quá tình không khỏi giật mình, không đoán được bốn người ấy là ai. Nếu là Hoàng Dung, Quách Phù, Hoàng Nhân Bình và Gia Luật Yến thì sao họ lại đánh nhau? Bèn nói:
Phiền cho tiểu đệ vào gặp họ, không chừng tiểu đệ quen biết họ, có thể khuyên họ ngừng đấu, đồng thời vào khấu kiến cốc chủ.
Gã đệ tử áo xanh nghĩ bụng: Có lẽ bốn nữ nhân kia đã bị bắt rồi, để cho các ngươi cũng thấy sự lợi hại của tuyệt tình cốc này. Bèn dẫn họ vào trong rừng. Quả nhiên bốn nữ nhân chia làm hai cặp đang ác chiến với nhau. Dương Quá và Tiểu Long Nữ vừa nhìn thấy thì thầm kinh hãi. Nguyên bốn nữ nhân đang ở trên một bãi cỏ hình tròn, đường kính hai trượng, xung quanh là các bụi hoa tình dày đặc nhiều lớp, tạo thành một vành đai hoa tình rộng 8-9 trượng. Khinh công giỏi mấy cũng không thể nhảy qua. Muốn nhảy qua một khoảng rộng bằng nửa như thế đã khó. Tiểu Long Nữ nói: Là sư tỷ kia. Hai nữ nhân quay mặt về phía nam là Lý Mạc Sầu và đệ tử Hồng Lăng Ba. Hai người sử dụng trường kiếm. Cây phất trần của Lý Mạc Sầu đã bị đánh gãy trong tòa cổ mộ, mụ chưa kịp làm cây khác. Đối địch với sư đồ Lý Mạc Sầu, một người sử dụng cây đao lá liễu, người kia sử dụng binh khí giống như một cây tiêu. Cả hai thân hình mảnh dẻ, bộ pháp lanh lẹ, võ công cũng không kém, song không thể sánh ngang Lý Mạc Sầu. Dương Quá kinh ngạc:
Thì ra họ là biểu tỷ biểu muội thì phải.
Lúc này Hồng Lăng Ba hơi nghiêng mình, thiếu nữ mặc áo vàng nhạt nghiêng mặt lại, thiếu nữ mặc áo tím cũng vậy, chính là Trình Anh và Lục Vô Song. Bãi cỏ tròn mà bốn nữ nhân giao đấu có đường kính hai trượng, chẳng khác gì một cái sàn tỉ võ. Địa hình giới hạn, không thể bước nhầm nửa bước. Như thế, ai võ công kém sẽ như bị trói chân trói tay. May mà Lý Mặc Sầu binh khí không quen tay. Hồng Lăng Ba đối với Lục Vô Song thì nể tình ngày trước, không nỡ hạ độc thủ. Cho nên Trình Lục, nhị nữ, tuy ở thế hạ phong, vẫn còn gắng gượng chống đỡ. Dương Quá hỏi gã đệ tử áo xanh:
Bốn người kia sao tự dưng lại nhảy vào giữa cái bãi kia mà đánh nhau?
Gã đệ tử áo xanh tỏ vẻ đắc ý, vênh mặt nói:
Đây là cách bố trí tài tình của Công Tôn Cốc Chủ. Bọn ta dùng gian tế vào bãi qua tình, rồi lại dùng các bụi qua tình lấp kín lối ra vào. Bọn chúng làm sao còn lối thoát?
Dương Quá lo lắng hỏi:
Bọn họ đã bị trúng độc qua tình hay chưa?
Gã đệ tử áo xanh nói:
Nếu chưa trúng thì cũng chẳng mấy chốc sẽ trúng thôi.
Dương Quá nghĩ:
Võ công của các người thì làm sao có thể dồn Lý Mặc Sầu và bãi qua tình kia chứ? À phải, chắc bọn này đã dùng ngư giống trận pháp độc ác. Nếu Trình Lục nhị nữ bị trúng độc qua tình thì trên đời đã không còn thuốc giải.
Chàng bèn nói to:
Trên tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ, tiểu đệ Dương Quá đây. Qua lá xung quanh các chị có gai cực độc, phải hết sức cẩn thận đó.
Lý Mặc Sầu sớm nhận ra sự dị dạng của qua tình. Bọn đệ tử áo xanh đã dùng cây qua này chắn đường, tất phải có duyên cớ. Vì thế, sau khi lọt vào trong bãi qua tình, mụ đã khẽ dặn Hồng Lăng Ba cẩn thận, phải cố tránh xa các bụi hoa. Trình Anh và Lục Vô Song cũng thừa lanh lợi, dĩ nhiên cũng nhận biết. Bốn người đoán trong các bụi hoa có cơ quan hãm hại. Bây giờ nghe Dương Quá nhắc nhở, càng e sợ các bụi hoa xung quanh hơn, cố ý lấn vào giữa bãi cỏ mà cận chiến, khiến cuộc đấu ác liệt thêm. Trình Anh và Lục Vô Song nghe Dương Quá đến thì quá mừng, rất mong sớm diện kiến. Khổ nỗi kẻ địch đánh rác, khó bề thoát thân. Lý Mặc Sầu thì chỉ muốn giết hai thiếu nữ làm vật lót đường để đạp lên xác họ mà thoát đi. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đến, mụ vốn cả kinh, nhưng có các bụi hoa tình chắn lối, hai người chưa thể xông vào giúp hai thiếu nữ kia được. Mụ bèn sẵn giọng nói:
Lăng Ba, ngươi không dốc toàn lực thì chính ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây đó.
Hồng Lăng Ba đáp:
Dạ.
Và gia tăng kình lực đâm kiếm về phía Trình Anh. Trình Anh giơ cây tiêu gạt đỡ, trường kiếm của Lý Mạc Sầu cũng đâm tới cổ nàng. Lục Vô Song đưa đao gạt ngang. Lý Mạc Sầu cười gằn một tiếng, trường kiếm hơi rung, tung chân trái đá trúng cổ tay Lục Vô Song. Thanh đao lá liễu của nàng ta bay văng ra một bụi gai. Lý Mạc Sầu đâm Trình Anh liền ba nhát kiếm. Trình Anh chống đỡ không nổi, vội lùi gấp. Nàng chỉ lùi lại một bước nữa, chân trái sẽ dẫm vào bụi hoa tình. Lục Vô Song kêu lên:
Biểu tỷ, đừng có lùi nữa.
Lý Mặc Sầu mỉm cười nói:
Không lùi nữa thì tiến lên đi.
Nói đoạn, mụ lùi chết một bước. Trình Anh thừa biết đối phương tuyết không có thiện ý, nhưng chỗ mình đặt chân quá nguy hiểm, đành bước lên trước một bước. Lý Mặc Sầu cười gằn nói:
To gan thật.
Trường kiếm rung nhanh, tạo ra mười mấy điểm ngân quang bao trùm toàn bộ nửa thân trên của Trình Anh. Dương Quá đứng ngoài thấy rõ, biết đó là chiêu số lợi hại của kiếm pháp phái cổ mộ, có tên Lãnh Nguyệt Khuyên Nhân. Nếu không biết đường hướng của nó, cứ dốc toàn lực che đỡ nửa thân trên thì bụng dưới thế nào cũng bị trúng kiếm. Chàng thấy Trình Anh giơ cây tiêu chắn trước ngực, vội cúi nhặt một viên sỏi, dùng ngón cái và ngón giữa búng đi, nhắm tới đôi mắt của Lý Mạc Sầu. Lúc ấy, mũi kiếm của mụ ta đã chúi xuống, cách bụng dưới của Trình Anh chỉ có vài tấc. Mụ chợt thấy viên sỏi bay tới, không kịp giết đối phương, phải hồi kiếm gạt viên sỏi. Công phu mà Dương Quá vừa sử dụng chính là đạn chỉ thần thông do Hoàng Dược Sư truyền thụ, song chưa đạt đến mức quả hầu, chỉ có thể dương đông kích tây đỡ đòn của địch mà thôi. Nếu viên sỏi do đích thân Hoàng Dược Sư búng đi thì nó đã bắn vào thanh kiếm của Lý Mạc Sầu, làm kiếm rơi xuống đất hoặc bị hất ra. Dù sao cũng nhờ lão truyền thụ công phu cho Dương Quá mà nữ đệ tử cuối đời của lão mới được cứu mạng. Dương Quá và Trình Anh cùng sợ giả mồ hôi lạnh. Lý Mặc Sầu thấy Trình Anh thoát chết, sắc mặt trắng hồng, bỗng tái mét, biết nàng tâm thần còn quảng, bèn quát lên:
Nửa đây!
Trường kiếm rung chết, lại sử chiêu Lãnh Nguyệt Khuyên Nhân. Trình Anh lần này đã biết đòn tấn công thượng bàn là hư, tấn công hạ bàn mới là thực, cho nên dùng cái tiêu bảo hộ đan điền. Nào ngờ Lý Mặc Sầu biến quá đủ cách, mũi kiếm quả nhiên chĩa xuống đan điền của Trình Anh, xong mụ lại sớm tới sát người, dùng ngón trỏ tay trái điểm trúng huyệt ngọc đường ở ngực của Trình Anh. Trình Anh còn đang ngẩn người, chân trái của Lý Mặc Sầu đã gạt ngang. Trước hết thá ngã Lục Vô Song, rồi mũi chân lại điểm huyệt dương quang ở cạnh khoeo chân Trình Anh. Động tác biến chiêu của mụ cực kỳ mau lẹ, trong giây lát Trình Lục hai nàng cùng ngã. Dương Quá muốn cứu cũng không kịp. Lý Mặc Sầu túm lưng Trình Anh quẳng ra xa, rồi lại túm Lục Vô Song quẳng ra theo, quát lên:
Lăng Ba, hãy đạp lên xác chúng mà ra.
Lời chưa dứt, Dương Quá đã phi thân vào, đưa tay trái đón lấy Trình Anh, rồi nhảy tiếp về phía trước. Trình Anh ngực và chân tuy bị điểm nguyệt, song hai tay không sao, liền ôm đón Lục Vô Song, kêu lên:
Dương đại ca, chàng...
Nàng vốn có tâm tình với Dương Quá, lúc này thấy chàng xả thân nhảy vào đám hoa tình cứu mình thì càng không thể kìm lòng. Dương Quá đón hai thiếu nữ rồi liền nhảy trở ra, nhẹ nhàng đặt hai nàng xuống đất. Trình Anh chân trái tê dại đứng không vững, Tiểu Long Nữ giải quyệt cho nàng. Ba thiếu nữ cùng nhìn Dương Quá, thấy ống quần chàng bị gai xé rách mấy chỗ, từ đùi xuống bắp chân có máu chảy, không biết chàng bị bao nhiêu cái gai độc cào xước vào người. Trình Anh nước mắt lưng tròng. Lục Vô Song thì lo lắng ấp úng nói:
đại ca đâu cần cứu muội, ai bảo đại ca làm như vậy chứ.
Dương Quá cười nói:
chất độc hoa tình trong người ngu huynh chưa trừ hết, có bị thêm một ít cũng có khác gì đâu.
Nhưng mọi người đều biết chất độc ngấm vào người nhiều hay ít rất khác nhau. Chàng nói như thế chỉ là để an ủi ba thiếu nữ mà thôi. Trình Anh rưng rưng lệ nhìn ống tay áo rỗng của Dương Quá. Lục Vô Song thì dịu dàng nói:
chàng ngốc, cánh tay phải của huynh đâu, sao lại mất?
Tiểu Long Nữ thấy hai thiếu nữ kia hết sức quan hoài đối với Dương Quá thì nàng lập tức coi họ như bằng hữu thân thiết nhất, mỉm cười nói:
sao cô nương lại gọi Quá Nhi là chàng ngốc? Chàng không ngốc nghếch đâu.
Lục Vô Song bỗng kêu à một tiếng, nói:
à, muội muội gọi quen miệng rồi, nhất thời chưa thay đổi được.
Rồi đưa mắt sang phía Trình Anh, hỏi:
vị tỷ tỷ này là?
Dương Quá nói:
đó là.
Trình Anh tiếp lời:
nhất định là Tiểu Long Nữ tiền bối.
Lục Vô Song nói:
đúng rồi, muội phải sớm đoán ra nhân vật như tiên nữ kia mới phải.
Trình Lục hai nàng trước đây thấy Dương Quá chung tình với Tiểu Long Nữ, trong lòng không khỏi có phần đố kỵ. Bây giờ gặp rồi thì tự thẹn mình thua kém xa. Đều nghĩ: mình làm sao sánh nổi nàng ta? Lục Vô Song lại hỏi:
Dương đại ca, cánh tay của đại ca rốt cuộc sao lại bị mất vậy? Vết thương đã lành hẳn chưa?
Dương Quá nói:
lành hẳn rồi, bị người ta chém đó.
Lục Vô Song nói, giọng tức giận:
cái mụ ác đặc đáng chết kia chém phải không? Chắc nữ mà đầu đó đã dùng gian kế hèn hạ chứ gì.
Đột nhiên một giọng nữ lạnh lùng vang lên ở sau lưng:
người nói xấu sau lưng ta chẳng phải là hèn hạ sao?
Mọi người ngạc nhiên ngoảnh lại, thấy người nói là một thiếu nữ xinh đẹp, chính là Quách Phù. Nàng đặt tay đốc kiếm, mặt hầm hầm, bên cạnh nàng còn có mấy người khác nữa, cả nam lẫn nữ.
Lục Vô Song kinh ngạc nói: ta không hề nói xấu cô nương, mà ta chửi tên ác tặc đê hèn nào chém đứt cánh tay của Dương đại ca.
Xoạt một cái, Quách Phù đã rút kiếm ra khỏi bao, nói:
cánh tay của Dương đại ca là do ta chém đó, ta đã xin lỗi rồi, cha mẹ ta cũng đã trách phạt ta rồi, các người còn chửi bới ở sau lưng nữa.
Nói đến đây, nước mắt lưng tròng, cảm thấy oan ức vô cùng. Con Võ Tam Thông, Quách Phù, Gia Luật Tề ở dưới dòng suối ngầm tránh lửa, đợi lửa yếu dần mới men theo dòng suối đi xuống hạ du, gặp Hoàng Dung với Hoàng Nhân Bình và Gia Luật Yến, rồi cùng kéo đến Tuyệt Tình Cốc. Họ đến nơi sớm hơn nhóm Dương Quá và Nhất Đăng Đại Sư nửa ngày, tìm kiếm Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Tử Liệu ở phía trước và phía sau cốc không thấy, tốn khá nhiều thời gian. Còn việc sư đồ Lý Mặc Sầu và biểu tỷ muội Trình Anh vào được Tuyệt Tình Cốc đều là do Lãng Quang Đồng, Chu Bát Thông nổi tính tinh nghịch dẫn dắt. Bọn Hoàng Dung, Võ Tam Thông hành lễ với Nhất Đăng Đại Sư và đôi bên dẫn kiếm. Trình Anh chưa từng gặp Hoàng Dung, nhưng đã nghe đại danh của vị sư tỷ này, nhất mực kính phục, nay cung kính bước tới khấu đầu chào một tiếng Sư tỷ. Hoàng Dung qua lời kể của Dương Quá, biết phụ thân về già đã thu nhận một nữ đệ tử. Giờ thấy người ấy phong thần tú mỹ, bèn hỏi thăm về phụ thân. Biết người bình an khỏe mạnh thì rất mừng. Gã đệ tử áo xanh đứng canh gian rừng, thấy đám người vào cốc tụ tập với nhau, thành thế quá mạnh, không dám ngăn cản, vội chạy đi báo với Cầu Thiên Xích. Quách Phù và Lục Vô Song giận dữ nhìn nhau. Quách Phù nghe mẫu thân bảo phải xưng hô với Trình Anh như với bề trên thì càng khó chịu. Một tiếng sư thúc nghe thật gượng ép. Dương Quá và Tiểu Long Nữ cầm tay nhau đứng cách xa. Dương Quá nhìn bé Quách Tương đang được Tiểu Long Nữ ẵm, nói:
Long Nhi, mình trả đứa bé này cho mẹ nó thôi.
Tiểu Long Nữ đưa Quách Tương lên thơm thơm vào má nó, rồi bước tới trao cho Hoàng Dung, nói: Quách phu nhân, hài nhi của phu nhân đây. Hoàng Dung đa tạ đón lấy. Từ hôm sinh hài nhi này đến giờ mới được yên ổn ôm nó vào lòng, lòng sung sướng kể sao cho xiết. Dương Quá nói to:
Quách cô nương, muội tử của cô nương nguyên vẹn an lành đó, ta không hề đem nó đi đổi lấy thuốc cứu mạng.
Quách Phù giận dữ: Mẫu thân của muội tới đây rồi, dĩ nhiên huynh chẳng dám. Huynh nếu không có ý đó thì mang muội muội đến đây làm gì? Cứ như tính cách hồi trước của Dương Quá, hẳn chàng sẽ lập tức đớp lại vài câu. Nhưng một tháng nay chàng đã trải biết bao biến cố sinh tử, chuyện hơn thua lời lẽ chẳng đáng gì, cho nên chàng chỉ cười chắc tay Tiểu Long Nữ bước đi. Lục Vô Song nhìn Quách Phù một cái, nói với Trình Anh:
Kia là con gái của sư tỷ biểu tỷ hả? Mong rằng sau này nó lớn lên nó sẽ không ngang ngược điêu ác.
Quách Phù làm sao nghe lọt tai một câu chê trách mình như vậy, bèn nói:
Muội tử của ta ngang ngược điêu ác hay không, can gì gì đến nhà ngươi? Nhà ngươi nói câu đó là có dụng ý gì đây?
Lục Du Song nói:
Đây không có nói với đó nha. Kẻ ngang ngược điêu ác, ai ai trong thiên hạ cũng có quyền giám quản, sao lại bảo là không có can dự gì đến ta?
Trong thâm tâm, Lục Du Song có nể, chỉ nể một mình Dương Quá. Nàng và Trình Anh thấy Dương Quá bị Quách Phù chém mất một cánh tay thì rất đau lòng. Nhưng nàng không đầm tính như biểu tỷ, nên trước mặt nhiều người vẫn cứ phát tác như thường. Quách Phù cá giận, vừa kiếm quát lên:
Đồ thọt!
Hoàng Dung quát:
Phù Nhi, không được vô lễ.
Bỗng nghe đằng xa có tiếng ối, mọi người quay đầu nhìn, thấy từ trong bãi cỏ, Lý Mạc Sầu giơ cao thân hình Hồng Lăng Ba. Tiếng kêu vừa rồi là do Hồng Lăng Ba phát ra. Mọi người mãi hàng nguyên, nhất thời quên biến sư đồ Lý Mạc Sầu đang được ngăn cách với họ bởi các bụi hoa tình. Lục Du Song kêu lên:
Nguy mất! Sư phụ định dùng sư tỷ làm vật lót chân, mau tìm cách cứu.
Mọi người còn đang ngẩn ra thì Lý Mạc Sầu đã quẳng Hồng Lăng Ba tới bụi hoa tình, rồi phi thân tới đó, chân trái đạp xuống ngực Hồng Lăng Ba lại giọt đi, tay phải cắp Hồng Lăng Ba lại quẳng ra phía ngoài mấy trượng, lại đạp chân lên người Hồng Lăng Ba để nhảy hẳn ra ngoài các bụi hoa tình. Lý Mặc Sầu sợ bọn Hoàng Dung ngăn chặn, cho nên mụ chọn nơi nhảy ra ngược với chỗ mọi người đang đứng. Bước nhảy cuối cùng của mụ, Hồng Lăng Ba đột nhiên bật dậy ôm chặt lấy chân trái của mụ. Thân hình mụ đang nhảy bị kéo xuống, lưng chừng không có chỗ mượn lực. Mụ tung chân phải đạp vào ngực Hồng Lăng Ba, nghe hự một tiếng. Cú đạp này khiến Hồng Lăng Ba chấn vỡ nội tạng, chết tươi. Nhưng hai tay nàng vẫn cứ bám chặt chân trái Lý Mạc Sầu, khiến cả hai cùng ngã xuống. Cách chỗ đất an toàn chưa đầy hai thước, nhưng chỗ ngã xuống có hàng ngàn cái gai hoa tình đâm vào người mụ ta. Biến cố thê thảm đáng sợ, người người đều kinh tâm động phách, trố mắt nhìn, không nói nên lời. Lục Du Song nghĩ đến ân tình của sư tỷ đối với mình, đau đớn khóc rống lên, gọi:
Sư tỷ!
Dương Quá nhớ lần chàng trêu chọc Hồng Lăng Ba, cũng không khỏi cảm thương. Lý Mặc Sầu gỡ hai tay của Hồng Lăng Ba, thấy nàng tuy chết, hai mắt không nhắm, lộ vẻ đầy oán trách. Lý Mặc Sầu nghĩ, ta đã trúng độc qua tình, thuốc giải phải vào tìm trong sân cốc này. Mù ra chỗ an toàn, đang đi bỗng nghe Hoàng Dung gọi, Lý tỷ tỷ, lại đây, tiểu muội có lời muốn nói. Lý Mặc Sầu sững lại, hơi chần chừ, đi được vài trượng thì đứng hẳn lại, hỏi, gì vậy? Thầm mong Hoàng Dung cho thuốc giải độc, hoặc chí ít cũng chỉ dẫn nên tìm thuốc giải ở đâu. Hoàng Dung nói, tỷ tỷ muốn thoát khỏi các bụi hoa, lẽ ra không nên sát hại lệnh đồ. Lý Mặc Sầu lạnh lùng nói, phu nhân đang định giáo huấn ta chăng? Hoàng Dung nói, không dám. Muội chỉ muốn nói để tỷ tỷ biết rằng, chỉ cần dùng kiếm đào đất, cởi áo ngoài bọc thành hai bao, quẳng vào đám bụi hoa, há không phải làm chỗ đặt chân tuyệt diệu hay sao? Tỷ tỷ vừa thoát ra an toàn, mà lệnh đồ cũng chẳng phải chết thảm. Lý Mặc Sầu sắc mặt đổi từ tái sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang tái, hối hận vô cùng. Cách Hoàng Dung vừa nói thật quá dễ. Tiếc thay, trong lúc bối rối, mụ không nghĩ ra, đến nỗi phải giết hại người thân duy nhất của mình đã đành. Chính mụ cũng không thoát khỏi tai ương. Mụ buộc miệng nói, bây giờ mới nói, đã muộn mất rồi. Hoàng Dung nói, phải đó, đã muộn mất rồi. Kỳ thực, chất độc qua tình tỷ tỷ có trúng hay không trúng, cũng vậy cả thôi. Lý Mặc Sầu trừng mắt, không hiểu ý Hoàng Dung. Hoàng Dung thở dài nói, Lý tỷ tỷ sớm đã bị trúng độc si tình, làm loạn thế gian, hại người hại mình. Lúc này là đã muộn mất rồi đó. Lý Mặc Sầu lại ngạo mạn nói, đệ tử của ta là do ta cứu mạng, nếu nó không được ta nuôi dưỡng từ bé, thì nó đâu được sống đến ngày hôm nay. Sống được là do ta, chết đi là do ta, vốn là lẽ công bằng trong trời đất. Hoàng Dung nói, mỗi người đều do cha mẹ sinh ra, nhưng cha mẹ cũng không vì như vậy mà được phép giết con, huống chi người ngoài. Võ Tư Văn cầm kiếm xông tới, quát lên,
Lý Mặc Sầu, hôm nay một tàn ác quá chừng, khỏi cần phí lời với mụ.
Võ Đông Nhu, Võ Tam Thông, Gia Luật Tề, Gia Luật Yến, Hoàng Nhân Bình, Quách Phù, sáu người cùng dây lấy Lý Mặc Sầu từ hai phía. Trình Anh và Lục Du Sông cầm tiêu và đao, bước lên hai bước. Lục Du Sông nói, mụ tàn ác giết hại cả gia đình ta, hôm nay chỉ một mình mụ phải đền mạng là quá nhẹ cho mụ rồi. Đừng nói bao nhiêu tội ác trước kia, chỉ riêng việc mụ giết Hồng sư tỷ cũng đáng chết lắm rồi. Quách Phù quay nhìn Lục Du Sông một cái, cười khẩy nói, cô nương có một vị sư phụ tốt quá chừng. Lục Du Sông quát mắt nhìn lại, nói, một người có chỗ dựa lớn bằng trời mà còn làm loạn, thật không biết xấu. Cô nương chớ có bắt chước nữa mà đầu kia đó. Lý Mặc Sầu nghe Lục Du Sông nói hai chữ chỗ dựa, chợt nhớ ra, gọi to, tiểu sư muội. Sư muội không nghĩ gì đến tình sư môn hay sao? Mụ suốt đời ngang dọc giang hồ, không coi bất cứ ai ra gì, lúc này lại cầu cứu tiểu long nữ. Chẳng qua vì mụ lâm vào tình thế hung hiểm vạn phần, sau khi giết Hồng Lăng Ba thì nội tâm không khỏi tự trách, bối rối. Tiểu long nữ nhất thời chưa biết trả lời như thế nào. Dương Quá nói to,
mụ bội sư sát đồ, còn nói gì đến tình sư môn nữa chứ?
Lý Mặc Sầu thở dài, giơ kiếm nói, được, vậy các người hãy cùng xông lại cá đây, càng đông càng tốt. Huynh đệ họ Võ xông kiếm cùng xuất. Trình Anh và Lục Vô Sông từ mé trái tiến lại, Võ Tam Thông, Gia Luật Tề cùng múa binh khí xông tới. Vừa rồi chứng kiến thủ đoạn tàn bạo của Lý Mặc Sầu đối với Hồng Lăng Ba, ai ai cũng căm phẫn. Nhất Đăng đại sư cũng nghĩ, nếu để nữ ma đầu này sống trên thế gian, chỉ thêm nhiều người phải bỏ mạng. Chỉ nghe tiếng binh khí khua vang, Lý Mặc Sầu võ công dù cao đến mấy cũng sắp bị mọi người phanh thây. Đột nhiên, Lý Mặc Sầu vung tay trái quát lên, coi ám khí nè! Mọi người đều biết món băng phách ngân châm lợi hại của mụ ta, cùng ngưng thần chú mục. Chỉ thấy mụ bay người vào đám bụi qua tình, ai nấy không khỏi thốt lên kinh hãi. Nguyên Lý Mạc Sầu nghĩ rằng nếu gai hoa tình quả có độc, mụ đã bị gai đâm khắp mình mẩy, nay thêm một số vết nữa cũng thế thôi. Lý Mạc Sầu nhảy đại vào các bụi hoa tình, ngay Hoàng Dung và Dương Quá cũng không ngờ, chỉ thấy mụ ta lao qua các bụi hoa tình rồi mất hút trong rừng cây. Võ Tu Văn nói:
"Mọi người hãy đuổi theo."
Y dung kiếm chạy về phía đông đuổi theo, nhưng các lối mòn trong rừng có nhiều khúc ngoặt, chạy được mấy trượng đã thấy ngã ba. Chỉ lưỡng lự một chút, chợt thấy trước mặt xuất hiện năm thiếu nữ áo xanh. Người đi đầu bưng một làn hoa, bốn người đi sau lưng dắt bội kiếm. Thiếu nữ đi đầu hỏi: "Cốc chủ thỉnh vấn các vị hạ cố đến đây, có gì chỉ giáo ạ?" Dương Quá từ xa nhìn tới, gọi:
"Công Tôn Quỳnh Hương, là chúng tôi đi mà."
Thiếu nữ ấy chính là Công Tôn Lục Ngạc. Nàng vừa nghe thấy tiếng Dương Quá, liền rảo bước tới, vui mừng nói:
"Dương đại ca, đại ca đã đại công cáo thành rồi phải không? Mau tới gặp mẫu thân của muội đi."
Dương Quá nói:
"Công Tôn Quỳnh Hương, để huynh dẫn kiến và vị tiền bối."
Rồi chàng dẫn nàng tới bái kiến Nhất Đăng đại sư, sau đó bái kiến Từ Ân và Hoàng Dung. Công Tôn Lục Ngạc không biết Hắc Y tăng nhân trước mặt chính là cửu cửu của mình, cho nên cũng chẳng để ý. Nhưng khi nghe Dương Quá gọi Hoàng Dung là Quách phu nhân, thì biết ngay đây là kẻ thù mà mẫu thân nàng ngày đêm căm hận. Dương Quá chẳng những không giết mụ ta, còn dẫn mụ ta đến đây, thì bất giác cả nghi, lùi lại hai bước không hành lễ, nói:
"Gia mẫu thỉnh các vị tới đại sảnh dùng trà."
Nàng thầm nghĩ có quá nhiều biến cố, mọi việc hãy để mẫu thân chủ trì. Thế là nàng dẫn mọi người tới đại sảnh. Cầu Thiên Xích ngồi trong sảnh, lên tiếng:
"Lão phu nhân chân tay tàn phế, không thể đón khách, xin được lượng thứ."
Từ Ân trong lòng nhớ muội tử hồi còn là thiếu nữ 18 tuổi, trắng trẻo dễ thương, thành hôn với Công Tôn Chỉ. Bây giờ chỉ thấy trước mặt một bà lão xấu xí, mặt mày nhăn nheo, tóc lưa thưa, thì nao nao trong dạ. Nhất Đăng đại sư thấy mục quan của Từ Ân có ánh lạ lắm, thì không khỏi lo lắng cho y. Đại sư bình sinh giáo hóa được không biết bao nhiêu người, chỉ riêng cả đệ tử này vẫn chưa thể đại triệt đại ngộ, hối ác hành thiện. Bởi lẽ y võ công cao thâm, lại từng làm ban chủ một ban, quả là một nhân vật phi thường trong võ lâm. Chìm đắm quá sâu, sửa lỗi càng khó vô cùng. Y đã ẩn cư chốn thâm sơn hơn 10 năm, sống yên ổn, nay trở lại giang hồ, sự vật trước mắt lại khiến y gợi nhớ dĩ vãng. Tục ngữ có câu: không nhìn thấy cái mình muốn, tâm không rối loạn. Vừa thấy cái mình muốn thì tâm càng rối loạn, nói gì đến chuyện tự tu tự dưỡng. Nhất Đăng đại sư lần này cho Từ Ân đến Tuyệt Tình Cốc, cố nhiên để cứu sư đệ và Chu Tử Liễu, song cũng là có thâm ý rèn giũa thêm cho y. Cầu Thiên Xích thấy Dương Quá quá hạn không trở về, tưởng chàng đã bị chất độc phát tác mà chết. Đột nhiên thấy chàng tươi cười xuất hiện trước mặt, chỉ lấy làm lạ lắm, hỏi:
"Ngươi vẫn chưa chết sao?"
Dương Quá cười đáp:
"Tại hạ đã uống linh dược, giải hết chất độc của các vị rồi."
Cầu Thiên Xích nghĩ: "Không lẽ trên thế gian còn có linh dược khác trị được chất độc qua tình sao?" Đột nhiên mụ nghĩ ra, cười khẩy nói:
"Đừng có nói chuyện hoang đường. Nếu quả có linh dược khác giải độc, thì Thiên Trúc Lão Tăng và gã thư sinh Chu Tử Liễu còn tới đây làm gì?"
Dương Quá nói:
"Cầu lão tiền bối, Thiên Trúc Thần Tăng và Chu tiền bối bị nhốt ở chỗ nào? Nay giảng bối đã thân chinh tới đây, xin lão tiền bối hãy thả họ ra."
Cầu Thiên Xích cười gằn, nói:
"Trói hổ dễ lắm, thả hổ thì khó đó."
Mụ nói thật, mụ bị tàn chế tứ chi, chỉ dựa vào ngư võng trận mới bắt được Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Tử Liễu. Nếu đem thả họ ra, Thiên Trúc Cao Tăng không biết võ công đã đành, chứ Chu Tử Liễu nhất định sẽ báo thù. Chúng đệ tử Tuyệt Tình Cốc đâu có ai địch nổi Chu Tử Liễu. Dương Quá nghĩ chỉ cần để Cầu Thiên Xích gặp được huynh trưởng, mọi việc sẽ tốt đẹp.
bèn mỉm cười nói:
Cầu lão tiền bối hãy nhìn kỹ xem, tại hạ dẫn ai về gặp lão tiền bối này, nhất định lão tiền bối sẽ mừng lắm.
Cầu Thiên Xích và huynh trưởng xa nhau đã mấy chục năm, Từ Ân lại ăn mặc như một hòa thượng. Mụ tuy biết huynh trưởng đã xuất gia, nhưng trong lòng chỉ nhớ Cầu Thiên Nhẫn là một thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhất thời làm sao nhận ra Hắc Y lão tăng là huynh trưởng của mình. Mụ nghe nữ nhi bẩm cáo, chỉ biết kẻ thù giết hại đại ca là Hoàng Dung đã đến, cho nên đưa mắt quét cả bọn một lượt, cuối cùng dừng lại ở Hoàng Dung, nghiến răng nói: Ngươi là Hoàng Dung, đại ca ta đã chết bởi tay của ngươi. Dương quá kinh ngạc, chàng vốn muốn để huynh muội mụ ta gặp nhau, mụ lại nhận ra kẻ thù trước, vừa nói:
Cầu lão tiền bối, vì kể tạm thời nói sao, lão tiền bối hãy nhìn kỹ xem còn ai nữa không.
Cầu Thiên Xích quát lên: Chẳng lẽ cả Quách Tĩnh cũng đến sao? Càng hay, càng hay. Cầu Thiên Xích nhìn Võ Tam Thông, lại nhìn Gia Luật Tề, cảm thấy một người thì quá già, một người quá trẻ, đều không phải là Quách Tĩnh. Đưa mắt tìm xem Quách Tĩnh đứng đâu. Đột nhiên ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Từ Ân, bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông. Từ Ân bước nhanh tới gọi:
Tam muội.
Cầu Thiên Xích cũng gọi to: Nhị ca. Hai người trong lòng có muôn lời, nhưng nhất thời không biết nói gì. Lát sau Cầu Thiên Xích hỏi: Nhị ca, tại sao nhị ca lại đi làm hòa thượng? Từ Ân hỏi:
Tam muội, chân tay tam muội sao lại bị tàn phế?
Cầu Thiên Xích đáp: Muội bị trúng gian kế của tên gian tặc Công Tôn Chỉ. Từ Ân kinh ngạc hỏi:
Công Tôn Chỉ, chồng muội à, hắn đâu rồi?
Cầu Thiên Xích tức giận nói: Nhị ca còn bảo hắn là chồng của muội nữa à? Tên gian tặc lang tâm cẩu phế đó đã ám toán muội đó. Từ Ân khó kìm cơn giận, nói to:
Tên gian tặc ấy đâu rồi? Để ta băm hắn thành muôn mảnh cho muội bỏ tức.
Cầu Thiên Xích lạnh lùng nói: Muội tuy bị ám toán, song chưa mất mạng, đại ca thì lại bị kẻ khác hại chết. Từ Ân buồn rầu nói:
Phải.
Cầu Thiên Xích bỗng gằn giọng nói: Nhi ca bản lĩnh đầy mình, cớ sao đến hôm nay vẫn chưa báo thù cho đại ca? Tình thủ túc để ở đâu? Từ Ân giật mình lẩm bẩm:
Báo thù cho đại ca, báo thù cho đại ca.
Cầu Thiên Xích quát lên: Tặc nhân Hoàng Dung đang ở ngay trước mắt, nhị ca hãy giết nó trước đi, rồi sẽ đi tìm Quách Tĩnh sau. Từ Ân nhìn Hoàng Dung, dị quan trong mắt chợt mạnh hẳn lên. Nhất Đăng đại sư thông thả bước đến, dịu giọng nói:
Từ Ân, người xuất gia sao lại khởi sát niệm, huống hồ cái chết của huynh trưởng người là do hắn tự chuốc lấy, không nên oán trách người khác.
Từ Ân cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, người nói nhỏ:
Sư phụ nói phải, tam muội, mối thù này không thể báo.
Cầu Thiên Xích trừng mắt nhìn Nhất Đăng đại sư, tức giận nói: Lão hòa thượng hồ thuyết bác đạo, nhị ca, họ Cầu ta người người hao kiệt, đại ca bị kẻ khác giết mà nhị ca hoàn toàn bỏ qua, thì có đáng mặt anh hùng hảo hán nữa không vậy? Từ Ân trong lòng bối rối, lẩm bẩm một mình:
Ta có đáng mặt anh hùng hảo hán nữa không?
Cầu Thiên Xích nói: Đúng, nhị ca năm xưa tung hoành giang hồ, đại danh thiết trưởng thủy thượng phiêu, có biết bao uy phong, nào ngờ về già lại biến thành một gã thất phu tham sống sợ chết. Cầu Thiên Nhẫn, muội nói cho nhị ca biết, nhị ca mà không trả thù cho đại ca, đừng coi ta là muội muội nữa. Mọi người thấy Cầu Thiên Xích dồn ép như vậy, đều nghĩ mụ già này lợi hại quá chừng. Hoàng Dung năm xưa từng trúng một chưởng của Cầu Thiên Nhẫn, may được Nhất Tăng đại sư trượng nghĩa cứu giúp mới thoát chết. Dĩ nhiên biết Cầu Thiên Nhẫn võ công rất cao cường, lập tức thầm tính mấy cách thoát thân. Quách Phù thì không nhịn được nữa, nói:
Mẫu thân ta chẳng qua chưa cho mụ biết tai đó, chứ không sợ gì mụ già đâu. Mụ già còn nhiều lời xúc phạm, bổn cô nương không khách sáo với mụ già nữa đó.
Hoàng Dung định quát con, nhưng lại nghĩ:
Cầu Thiên Nhẫn bị mụ ta nói khích, xem chừng không kìm được. Phù Nhi xen vào như vậy, có thể làm cho y bị phân tâm. Quách Phù thấy mẫu thân không ngăn cản, lại nói:
chúng tôi từ xa tới, đều là khách. Mụ đã chẳng tiếp đãi thì chớ, lại còn vô lễ như vậy. Đừng có mà khoe mẽ anh hùng với chả hảo hán đi.
Cầu Thiên Xích lẩm bẩm:
hay, ngươi là con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Ngươi là con gái của Quách Tĩnh.
Hai chữ Hoàng Dung chưa nói ra, bỗng phụt một tiếng, một hạt táo cứng từ trong miệng phụt ra, bay nhanh tới mặt Quách Phù. Lúc Cầu Thiên Xích nói ngươi là con gái của Quách Tĩnh, và ai cũng nghĩ mụ sẽ nói tiếp hai tiếng Hoàng Dung. Nào ngờ mụ lại tròn môi phóng ám khí. Điều này hoàn toàn bất ngờ. Mà phóng hạt táo lại là thần kỹ của Cầu Thiên Xích. Ngay công tôn chỉ, võ công cao minh như vậy mà còn bị mụ bắn mù mắt phải. Quách Phù đừng nói chống đỡ, ngay việc tránh né cũng chẳng kịp. Trong đám đông, chỉ có Dương Quá và Tiểu Long Nữ biết Cầu Thiên Xích có thần kỹ kia. Tiểu Long Nữ không ngờ mụ đã thương người khác. Dương Quá thì thời thời khắc khắc đều lưu tâm, luôn luôn chăm chú nhìn mặt Cầu Thiên Xích. Thấy môi mụ ta tròn lại, không phải nói cái kiểu nói hai tiếng Hoàng Dung, thì chàng liền giọt tới, rút thanh kiếm sau lưng Quách Phù, đưa ra gạt. Nghe cạch một tiếng, trường kiếm bị hạt táo cứng đánh gãy đôi, một nửa rơi xuống đất. Mọi người ồ lên kinh hãi. Hoàng Dung và Quách Phù càng sợ tái cả mặt. Hoàng Dung tự trách: mình đoán mụ ta tất có thủ đoạn tàn ác, song không thể ngờ mụ ta lại thân bất động, chân không dơ, tay chẳng dung, đầu không hất, vậy mà lại có thể phóng ám khí ghê gớm quá vậy. Hạt đánh gãy đôi thanh kiếm, kinh lực mạnh cỡ đó, người người đều nhìn rõ, cùng nghĩ bụng: nếu không có Dương Quá đỡ hộ cho, Quách Phù còn tính mạng gì nữa chứ. Chàng xuất thủ thần tốc quá chừng. Cầu Thiên Xích quát mắt nhìn Dương Quá, không ngờ chẳng dám cả gan cứu người, lạnh lùng nói: hôm nay ngươi lại trúng độc Hoa Tình một lần nữa, hiện thời chưa phát tác, nhưng ngươi nhất định sẽ không sống quá 3 ngày nữa đâu. Trên thế gian này còn có nửa viên thuốc giải độc mà thôi, ngươi chưa chịu tin sao? Dương Quá khi xuất thủ cứu Quách Phù, trong khoảnh khắc ấy làm gì còn thời gian để nghĩ đến chuyện ấy. Giờ nghe Cầu Thiên Xích nhắc nhở, không khỏi rùng mình, bèn bước tới cúi mình sát đất nói:
Cầu lão tiền bối, vãn bối chưa đắc tội gì với lão, nếu được lão tiền bối ban cho giải dược, suốt đời xin ghi tạc đại đức.
Cầu Thiên Xích nói: thà được nhìn thấy ánh mặt trời, có thể nói cũng là nhờ ngươi cứu ra. Nhưng mụ già này có thù tất báo, chịu ơn chưa chắc đã nhớ đâu. Ngươi đã đáp ứng mang thủ cấp Quách Tĩnh Hoàng Dung về đây, ta sẽ cho giải dược. Ai ngờ ngươi chẳng những không thực hiện ước hẹn, còn cứu giúp kẻ thù của ta, còn nói cái gì nữa?
Công Tôn Lục Ngạc thấy tình thế gấp rút, nói: mẹ, quán cừu của cửu cửu không liên quan gì đến Dương đại ca.
Mẹ, mẹ hãy tỏ ra từ bi một lần đi mẹ.
Cầu Tiên Xích nói: nửa viên thuốc giải độc đó ta sẽ ban cho con rể của ta, chẳng thể dễ dàng đem cho người ngoài.
Công Tôn Lục Ngạc nghe như vậy, đó bừng cả mặt. Quách Phù được Dương Quá cứu mạng, đến lúc này mới tin Dương Quá đầy lòng nghĩa hiệp. Quả nhiên không có ý đem muội tử đi đổi lấy giải dược, nghĩ mình toàn làm cho chàng tổn thương, mà chàng thì toàn lấy đức báo oán. Bèn nói to:
Dương đại ca, tiểu muội trước đây toàn nghĩ sai, xin đại ca tha thứ.
Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao nàng lại không bỏ được ác cảm với chàng. Vừa nói câu kia xong, lại nghĩ:
ngươi cứu ta, chẳng qua chỉ muốn ta mến phục ngươi, cảm kích ngươi, chứng tỏ ngươi tuy chỉ có một tay, vẫn hơn ta đủ hai tay chứ gì.
Dương Quá mỉm cười, nụ cười có ý cam chịu. Chàng nghĩ:
cô nương nhận lỗi thật quá dễ, đâu biết ta và Long Nhi vì cô nương mà phải gánh chịu bao nhiêu đau khổ.
Chàng thấy Cầu Thiên Xích trừng mắt nhìn mình, rõ ràng nếu không đáp ứng lấy con gái mụ ta, mụ ta quyết không chịu cho nửa viên thuốc giải độc. Chàng chưa dứt khoát,
sẽ gây khó xử cho Công Tôn Lục Ngạc và Tiểu Long Nữ. Bèn nói rành rọt.
Tại hạ đã có thê tử là Long Thị, Dương Quá này thà chết, há có thể làm kẻ phụ nghĩa được sao?
Đoạn chàng quay mình, cầm tay Tiểu Long Nữ đi ra cửa, nghĩ:
các ngươi cứ việc ở đây mà tranh biện với nhau, ta càng dễ đi cứu Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Đại Thúc.
Cầu Thiên Xích cười khẩy, nói:
được, được lắm. Ngươi tự nguyện mất mạng, lão bà này vô can.
Đoạn mụ quay sang phía Từ Ân, nói:
nhị ca, nghe nói Hoàng Dung là ban chủ cái bang, ban thiết trưởng của chúng ta không dám đắc tội với nó, phải không?
Từ Ân nói:
ban thiết trưởng à, đã giải tán từ lâu, làm gì còn ban thiết trưởng nào nữa?
Cầu Thiên Xích nói:
thảo nào, chẳng trách nhị ca không còn chỗ dựa, cho nên lá gan cũng nhỏ đi.
Mụ không ngớt nói khích. Công Tôn Lục Ngạc không nghe mẫu thân nói nữa, chỉ nhìn Dương Quá đang thông thả đi ra khỏi đại sảnh. Nàng đột nhiên chạy đuổi theo, gọi:
Dương Quá, huynh vô tình vô nghĩa, phụ lòng mong đợi của muội.
Dương Quá ngạc nhiên dừng bước, nghĩ cô nương này vốn giữ lễ đâu ra đó, sao bỗng dưng lại thất thường như thế này? Chẳng lẽ nghe chàng và Long Nhi thành hôn, nàng khó chịu sao? Chàng cảm thấy hơi ngần ngại, ngoái đầu nói:
Công Tôn cô nương.
Công Tôn Lục Ngạc mắng:
ngươi là tên gian tặc, bổn cô nương sẽ cho ngươi biết. Vào đây thì dễ, ra khỏi đây không dễ đâu.
Miệng nàng nói nặng lời, nhưng sắc diện lại dịu dàng, đồng thời liên tiếp nháy mắt với chàng. Dương Quá thấy như vậy, đoán có duyên cớ gì đây, cũng giả bộ quát:
thì cứ thử coi làm gì nổi ta, một cái tuyệt tình cốc nhỏ hẹp này cũng khó ngăn được người.
Chàng ngoảnh mặt vào phía đại sảnh, Cầu Thiên Xích nhìn thấy rõ, cho nên sắc mặt không dám tỏ vẻ gì khác thường. Công Tôn Lục Ngạc mắng:
bổn cô nương hận không bẻ ngươi làm hai, xem trong ruột ngươi có cái gì.
Nàng tròn miệng thổi ra một hạt táo bay về phía Dương Quá. Dương Quá giơ tay đón lấy, cười khẩy, nói:
cô nương, cô hãy mau quay vào đi, ta không muốn đả thương cô nương. Cái thứ ám khí tầm thường này của cô nương mà đòi gây khó vậy với ta ư?
Công Tôn Lục Ngạc nháy mắt, ngụ ý bảo chàng hãy mau đi ra, rồi bỗng ôm mặt kêu to:
mẹ, hắn khinh người quá.
Đoạn chạy trở vào, nàng một phen tương tư quá thành hư không. Ý trung nhân đã kết duyên với người khác, nỗi thương tâm này chẳng giả dối chút nào. Cầu Thiên Xích thấy nàng nước mắt giàn giụa, bèn quát:
Ngạc Nhi, còn ra cái thể thống gì nữa, tên tiểu tử đó chỉ còn sống được vài ngày nữa mà.
Công Tôn Lục Ngạc gục đầu vào lòng mẹ khóc nức nở. Giữa viện đó, mọi người trong sảnh đều bị mắc lừa, chỉ riêng Hoàng Dung cứ cười thầm trong bụng, nghĩ: cô nương giả vờ giận dỗi với Dương Quá, cốt bà mẹ không đề phòng, để thừa cơ lấy trộm giải dược. Không ngờ tên tiểu tử Dương Quá ở nơi nào cũng làm cho các cô nương xinh đẹp phải điêu đứng vì hắn. Nghĩ đến đó, Hoàng Dung nhìn Trình Anh và Lục Vô Song một cái. Dương Quá bắt lấy hạt táo, đảo bước ra ngoài, cảm thấy câu nói rất lạ của Công Tôn Lục Ngạc, nhất thời chưa hiểu dụng ý của nàng. Tiểu Long Nữ nhìn sắc diện và ánh mắt của Công Tôn Lục Ngạc, cũng biết lời mắng nhiếc là giả thôi, bèn nói:
Quá Nhi, nàng ta giả bộ giận chàng đó, nhưng lúc bà mẹ không đề phòng, thừa cơ lấy trộm giải dược hay chăng?
Dương Quá nói:
hình như là vậy.
Hai người qua một chỗ quanh, thấy xung quanh không có ai, mới đưa hạt táo lên xem kỹ, thấy dường như bên trong có chứa vật gì. Chàng bóp nhẹ, hạt táo vỡ đôi, trong rỗng, có nhát một mẩu giấy mỏng do tròn. Tiểu Long Nữ cười nói: lời cô nương đó là một câu đố. Cái gì mà bẻ ngươi làm hai, xem trong ruột ngươi có cái gì, thì ra là như vậy. Dương Quá mở tờ giấy, hai người chụm đầu xem. Trên đó viết: nửa viên thuốc giải độc, mẫu thân cất vào một chỗ bí mật, đang tìm cách lấy trộm tặng cho huynh. Thiên Trúc Cao Tăng và Chu Tiền Bối bị nhốt ở Quả Hoàng Thất. Bên dưới vẽ địa đồ, thông lộ ngoằn ngoèo, dừng lại ở chỗ đề ba chữ Quả Hoàng Thất. Dương Quá cảm mừng,
nói:
Chúng ta đi mau, giờ chính là lúc không có ai cản trở.
Vừa theo dõi phần 60 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử docchuyenvovavonggmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.